ไปกี่เทียนเป็นสาขัวเครื่องยาทำโตรอบเดิมสันสาเปกี่เทียนเดิมบานขอพบวิเจยยุงสังตัวทั้งดาววางเจียวเยื่อสร้างตัวกี่เทียนเต็นเลยปักเงื่อจันเสเทโตเมลงรอยดึงหมอบแฟนกุ้งกินแฟนเพิ่มบังเลยเกรังจื้อเทียงบายเอิ้งลอยสีงี้เดียวหันโผล่หันตำเก่ามองเดยหมอบเดยสองอันลันเป็นไงพี่พี่เมืองวันนี้ใหญ่จุ้งกองเด็กโผล่เลิ้งเข้าเถื่อนเสโต้งดีเลยหอยโดยยันใหญ่ยื้อไปสองเดิ้งบุยแก่ตั้งดังเบิ้งจีเฮียนคุ้งเยื่อมัมต้มเดิบละปุ๊บลันเก้าเดือนเอาจูเสื้อเต็นท้อต้มเดิมเชื่อมดาลามเชิงจันเดิมเธอทำละปุ๊บลันเก้าเดือนน้าบังเหยียดเหยียดย่อยแก้วอึ้งเลี้ยงห้องต้องน้อยยึงเลยจังจังละปุ๊บลันเก้าเดือนเหนียวต้นบังฉันนั่นจำสมบัติบาตรสมบัติเงยเดือนเทียนลาภูกลันเก้าเดือนโพธิหันลุงปาบยืมมื่นหักมีบวกมันพี่ต้องร้อยลำลาภูกลันเก้าเดือนสาลีทำเดียนแม่สื่อเจ๊คงใส่เสื้อเต็มทางต้องเดียนปาบลาภูกลันเก้าเดือนเบี้ยกรุงเต็มเกียมเยื่อทีตรงป่าดีเอิ้งดงเคยเงียจันปาปลาปุ๊บลันเก้าเถื่องยังโยกตันเถื่องว่าเถื่องเหี้ยเกียงสามโมงตีตายดามลึงปาปลาปุ๊บลันเก้าเถื่องสองป่ามันได้เดือกมีทันได้จึงโอวาเนียสร้างลาภูพลันเก้าเดือนที่สุขจามเบียดเลย
ถึงกำดัง
คมเศร้าเธอตายป่าหัวเยี่ยมลาภูพลันเก้าเครื่องยิงสะหันยื้อไปคงจอหนาวถอยทั้ง
ทำ
เลยเดือกอ้างฟังลาภูพลันเก้า
Nam Mô Bụt Thế Giá Con Vô Thường Không Chín thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên bao khóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, Con Công Tiền Thân Mora sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thế Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày 9 tháng 10 năm 2010, con công tiền thân Mora, năng lực của sự gia trì. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụtthaya.
Nam mô Bụtthaya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng, kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào thầy tôi giác đẳng cùng chư tôn đức. Hôm nay ngày chủ nhật, chúng ta sẽ học về câu chuyện Ổn Sanh Mora Parita. Trong các cái quy lực tê chá được nhắc đến, có những quy lực phước báo, có những quy lực do công đức, có những quy lực do trí tuệ, có những quy lực do pháp, có những quy lực do cái không hạnh, gọi là charana tê chá. Ở đây nếu mà loài người của chúng ta sống, chúng ta không nhờ vào cái quy lực phước hay quy lực hạnh, charana tê chá hoặc punya tê chá, mà chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống do nhờ vật thực vật chất, rồi chúng ta đi tìm vật thực vật chất không thì có lẽ là chúng ta không được sự an vui. Cho nên thuở xưa các bậc hiền trí ngài đã hiểu được vấn đề này và đã tự tạo cho mình một quy luật để bảo vệ cho chính bản thân mình, cũng như giống như câu chuyện ngày hôm nay vậy. Và câu chuyện này hôm nay sẽ được Đại Đức Pháp Tân trình bày giảng giải để chúng ta hiểu là trong truyền thống của Phật giáo nguyên thủy, vấn đề đọc chú thuật hay là đọc kinh Vareta nó có hiệu lực hay không, và người Phật tử có phải chỉ cần đọc như vậy là đã được an vui hay không, hay là phải do nhờ những cái công hạnh khác. Thì bây giờ trước khi thỉnh giảng sư, xin mời Phật tử Mi Duyên đọc cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụtthaya.
Phần 2, câu chuyện trong ngày 8 tháng 10 năm 2010. Con công tiền thân Mô Rá, năng lực của sự gia trì. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo thối thất tinh tấn. Tỷ kheo ấy được các tỷ kheo khác đưa đến Đức Thế Tôn. Ngài hỏi: có phải ông đã thối thất tinh tấn
Tỷ kheo ấy đáp: Bạch Thế Tôn, thật vậy. Bậc đạo sư hỏi: Vì thấy gì? Tỷ kheo ấy đáp: Vì thấy một nữ nhân có thân thể trang sức đẹp đẽ. Bậc đạo sư nói với vị ấy: Này tỷ kheo, không lạ gì một nữ nhân rất dễ làm rối loạn tâm của một người như ông. Ngay các bậc thiền trí thuở xưa, sau khi nghe tiếng nữ nhân, dầu tu hành trong 700 năm không phạm giới, vẫn bị uế nhiễm tức khắc. Ngay cả các bậc thanh tịnh cũng như vậy. Các vị đạt được danh vọng cùng tột, khi đam mê nữ sắc cũng sẽ tiêu vong danh dự. Còn nói gì các vị không thanh tịnh như ông? Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh làm con chim công. Khi còn ở trong quả trứng màu vàng như nụ hoa Kanikara, Bồ Tát làm vỡ trứng thoát ra. Bồ Tát thành một con chim công vàng đẹp đẽ, mỹ miều, dưới cánh có những đường viền đỏ chói. Để bảo vệ sự sống của mình, sau khi vượt qua ba dãy núi và trong dãy núi thứ tư, chim công lông vàng mới lựa chọn chỗ ở trên cao nguyên của ngọn núi vàng ở Dandaka. Khi trời rạng đông, đậu trên chõm núi nhìn mặt trời mọc lên, Bồ Tát đọc một câu chú để hộ trì cho mình bình an trước khi bay đi tìm mồi. Thần chú ấy bắt đầu với câu: Hãy mọc lên mặt trời, vua độc nhất có mắt, với màu sắc vàng chói, sáng rực cả đất liền, và ta đảnh lễ ngài, bậc chói vàng quả đất. Nay hãy bảo hộ ta, sống an toàn trọn ngày. Con kính mời cô Nguồn Đức Hạnh đọc tiếp ạ.
Như vậy, sau khi đảnh lễ mặt trời với bài kệ này để bảo vệ mình, Bồ Tát lại đảnh lễ các đức Phật đã nhập diệt trong quá khứ và các công đức của chư Phật với bài kệ thứ hai. Các vị thánh chân nhân, bậc tuệ tri mọi pháp, con đảnh lễ các ngài, hãy hộ trì cho con, đảnh lễ chư Phật Đà, đảnh lễ Bồ Đề Vị, đảnh lễ bậc giải thoát, đảnh lễ giải thoát vị. Sau khi đọc bài chú bảo hộ này, chim công liền đi tìm mồi. Như vậy, ban ngày chim công đi tìm mồi, vào buổi chiều, chim công đậu trên chóp núi, nhìn mặt trời lặn. Sau khi tưởng nhớ các công đức của Phật, con công lại làm bài chú khác để hộ trì sự của mình. Bài kệ bắt đầu với chữ: Hãy lặn xuống mặt trời, hãy lặn xuống mặt trời, vua độc nhất có mắt, với màu sắc vàng chói, sáng rực cả đất liền, và ta đảnh lễ ngài, bậc chói vàng quả đất, hãy vào bảo vệ ta, sống an toàn trọn đêm. Chư vị thánh chân nhân, bậc tuệ trí mọi pháp, con đảnh lễ các ngài, hãy hộ trì cho con, đảnh lễ chư Phật Đà, đảnh lễ Bồ Đề Vị, đảnh lễ bậc giải thoát, đảnh lễ giải thoát vị. Sau khi đọc bài chú để bảo vệ mình, chim công đi ngủ. Bây giờ không xa Ba La Nại bao nhiêu, có một người thợ săn ở tại một ngôi làng. Trong khi đi săn ở khu vực tuyết sơn, thấy Bồ Tát đang đậu trên ngọn núi vàng ở Dandaka. Anh ta báo cho con trai biết, một hôm hoàng hậu của vua Ba La Nại tên là Khê Mắt Thái Hòa nằm mộng thấy một con công sắc vàng thuyết pháp, liền tâu vua: Thưa đại vương, thiếp muốn nghe con công sắc vàng thuyết pháp. Vua hỏi các đại thần việc ấy. Các đại thần đáp: Chắc các bà La Môn biết việc ấy rồi. Các bà La Môn thưa: Có loài chim công sắc vàng. Vua lại hỏi: Chúng ở đâu? Họ trả lời: Chắc chắn những người thợ săn có thể biết. Kính mời MC Trước Hạnh.
Vua cho họp các thợ săn lại để hỏi họ. Con trai của người thợ săn ấy thưa:
Thưa có, Tâu Đại Vương, tại hòn núi vàng ở Đanh Đá Cá, con kim công sắc vàng đang ở tại đấy. Vậy cứ giết kim công ấy, bắt nó đem về đây.
Người thợ săn đi, đặt bẫy lưới tại chỗ tìm mồi của con kim công. Nhưng tại chỗ kim công bước lên, lưới bẫy không sạch. Người thợ săn không bắt được kim công. Cả 7 năm đi săn như vậy mà bà đã mệnh chung. Hoàng hậu Khê Na không đạt được ước nguyện cũng mệnh chung.
Nhà vua tức giận bảo: Vì một con kim công, hoàng hậu của ta đã mệnh chung.
Vua bảo khắc trên một tấm vàng những dòng chữ sau đây: Trên dãy tuyết sơn có ngọn núi vàng tên là Đanh Đá Cá. Tại đấy có con kim công sắc vàng ở. Ai ăn thịt con kim công ấy sẽ trẻ mãi và không bao giờ già.
Họ biết vậy xong, vua bỏ lá vàng ấy trong một vải cái hộp. Sau khi vua mệnh chung, vị vua khác lên kế vị, đọc tấm lá vàng và ước: Ta sẽ không bao giờ già. Vua liền cho gọi một thợ săn khác. Thợ săn ấy ra đi, không bắt được Bồ Tát và cũng mệnh chung tại đấy. Theo diễn tiến như vậy, sáu vua lần lượt băng hà.
Rồi vị vua thứ bảy lên kế vị, cũng cho gọi một thợ săn. Người thợ săn ấy đi, nhận xét rằng tại chỗ kim công đạp lên, bẫy lưới không sập, và biết kim công đã đọc câu bùa chú trước khi đi đến chỗ tìm mồi. Anh ta liền xuống chỗ đầm lầy ở biên địa, bắt một kim công mái, dạy nó bé hát và đem kim công mái ấy đến bên này. Vào buổi sáng trước khi kim công đọc bùa chú, người thợ dựng lên các cọc bẫy sập, đặt bẫy lưới và khiến kim công mái kêu.
Kim công nghe tiếng con mái kêu khác thường, liền bị tiếng sát ái tình khơi dậy dục vọng trong lòng, nên không thể đọc bùa chú, đi đến con mái và bị mắc vào bẫy.
Thợ săn bắt được kim công, đem dâng cho vua Ba La Nại. Vua thấy sắc đẹp con kim công, rất bằng lòng. Sau khi ngồi trên chậu đã soạn sẵn, Bồ Tát liền hỏi: Thưa Đại Vương, sao Đại Vương bảo bất thần?
Vua nói: Ta nghe rằng những ai ăn thịt ngươi sẽ không bao giờ già. Ta muốn trường sinh bất lão nên ta bảo bắt ngươi để ăn.
Như vậy những ai ăn thịt thần sẽ được trường sinh bất lão, như thế là thần sẽ chết.
Phải, ngươi sẽ chết.
Nhưng nếu thần chết thì ngươi làm thần chết cũng sẽ chết theo.
Vua nói: Ngươi có sắc vàng, do vậy ta nghe nói những ai ăn thịt ngươi sẽ trẻ mãi không bao giờ già.
Thưa Đại Vương, thần sinh ra sắc vàng không phải là không có lý do. Thời xưa thần là vị vua Chuyển Luân, ngự trị tại thành phố này. Thần giữ gìn năm giới và khiến cho dân chúng trong toàn cõi thế giới giữ năm giới. Sau khi mệnh chung, thần được sanh tại lâu đài cõi trời 33, sống tại đấy cho hết tuổi thọ và mệnh chung. Chính vì kết quả của một nghiệp bất thiện, thần phải sanh làm con kim công. Nhưng nhờ sức mạnh của giới hạnh, thần có màu sắc vàng. Nhà ngươi là vua Chuyển Luân đã giữ giới, do kết quả của giới sanh ra sắc vàng. Điều này làm sao chúng ta tin được? Có người làm bằng chứng.
Thưa Đại Vương, thần có một bằng chứng.
Bằng chứng gì?
Thưa Đại Vương, khi thần làm vua Chuyển Luân, thần thường ngồi trên xe bằng vàng bạc đi ngang qua hư không. Cột xe ấy của thần nay nằm chôn trong đất dưới cái hồ của Đại Vương. Hãy cho đào dưới hồ lên và cái xe ấy sẽ làm chứng cho thần.
Vua chấp thuận việc ấy và đáp lành thay.
Rồi vua cho tắt nước ra khỏi hồ, đào lên được cổ xe và tin lời Bồ Tát thưa:
Thưa Đại Vương, trừ nước bàn bất tử, tất cả các pháp đều là pháp hữu vi, không có thực tánh, vô thường, chịu sự hoài diệt.
Sau khi nói xong, Bồ Tát thuyết cho vua và khuyên vua giữ năm giới.
Nhà vua hoan hỷ cúng dường quốc độ cho Bồ Tát và tỏ lòng hết sức cung kính.
Bồ Tát không nhận vương quốc nhưng khuyên vua: Đại Vương chớ phấn giật.
Rồi bay lên hư không đi về núi vàng Đanh Đá Cá.
Còn vua tuân theo lời khuyên của Bồ Tát, làm các công đức như bố thí, vân vân. Rồi khi mạng chung đi theo nghiệp của mình.
Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng các sự thật. Cuối bài giảng, từ tỳ kheo thối thất đã đắc quả A-la-hán và ngài nhận diện tiền thân.
Lúc bấy giờ nhà vua là Ananda và ta là con kim công vậy.
truyện tình thân Hòa Thượng Thích Minh Châu, giáo sư Trần Phương Lan dịch, nhà chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Và con kính đảnh lễ Sư Trưởng Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rung. Và kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái câu chuyện tiền thân Mô Rá, số 59, phần 59. Trong cái câu chuyện này được nhắc đến một lần nọ khi Đức Thế Tôn ngài ở tại chùa Kỳ Viên, có bây giờ có một vị tỳ kheo thối thất cái tâm của mình, cho nên là được biết là sau đó thì Chư Tăng đã đưa cái vị tỳ kheo này đến để gặp Đức Thế Tôn, Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới hỏi rằng cái sự tình là nguyên nhân nào mà thối thất cái tâm như vậy. Thì cái vị tỳ kheo này mới trả lời rằng do rằng thấy cái thấy nữ nhân có cái sự trang sức đẹp, cho nên là từ đó cái tâm của vị tỳ kheo này thối thất. Nhân đó thì Đức Phật ngài mới nói rằng các bậc hiền trí xưa kia đó, thì khi mà nghe đến tiếng nữ nhân á, dù tu hành đến cả phần 700 năm như vậy còn phạm giới, nhưng mà khi có cơ hội á, bởi vì do là gì cái ái nhiễm ở nơi tâm, cho nên là đã phạm giới và lập tức thì nó tiêu mất đi những cái gì mà có, những cái gì có. Ví dụ như chúng ta nghe là ở trong cái câu chuyện có khi lúc Bồ Tát ngày chứng thiền ngũ thiền tứ thiền bát thông á, ngài có ngũ thông á, do vậy á, thì ngài khi mà ngài gặp những cái gặp cái bà hoàng hậu khi mà thay đổi sinh y á, cho nên là cũng bị ái nhiễm và đứt mất thần thông lúc đó. Bởi vậy cho nên là Đức Phật ngài nói là các bậc hiền trí nếu như mà cái tông mà không có thu thúc được á, thì chính cái sự ái nhiễm nó làm cho bị mất cả danh dự, rồi mất về cái những điều khác nữa. Nhưng đó thì Đức Thế Tôn ngài mới nhắc tới cái câu chuyện quá khứ vào cái thời xưa, vào thời vua Brahmadatta, thì bây giờ Bồ Tát ngài sinh làm con công. Chúng ta biết là con công thì người Việt mình cũng thường gặp, mà người Trung Hoa họ gọi là khổng tước á. Thì khi mà con công này đó nó được sanh ra ở nằm ở trong cái trứng rất là có màu sắc rất là đẹp, vàng như vậy. Cái trứng đó được mô tả như là một cái lời qua Kanikara vậy. Cho nên rằng sau đó thì con công này được nở ra và có một cái bộ lông rất là vàng, rất là đẹp, chói sáng. Dạ quý vị nghe được không ạ? Nghe lại chưa ạ? Alo. Dạ cảm ơn cô Nguyễn Đức Hạnh. Khi mà con công này được nở ra như vậy thì công này được lớn lên, con công lớn lên thì ở trên một cái ngọn núi tên là Đanh Đá Cá. Bây giờ thì mặt trời mọc lên, khi mà mặt trời mọc lên thì con công này có những cái câu chú. Khi mà trước khi đi tìm mồi ấy, thì con công á, nó đi tìm mồi á, trước khi đi tìm mồi á thì nó đọc ra những cái câu chú. Thường thường chúng ta có nghe được cái chư tăng thường có những cái bài kinh mà giống như là cái chú của con công á, tụng ban ngày để hộ trì ban ngày hay ban đêm. Bây giờ chư tăng thường có những cái bài kinh để tụng, ví dụ như ban chiều tối cho đến là khuya sửa sáng mặt trời sắp sửa mọc á, thì chư tăng thường có tụng, có khi có những cái chùa tụng cái bài kinh đó. Thì đó là từ cái ý nghĩa rút từ ở cái là rút từ ở trong cái bài kinh này, trong cái ý nghĩa của này, của cái câu chuyện này, coi như những cái bản chú giải. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng khi mà con công hả, mà trước khi đi tìm một hội như vậy đó, thì làm những cái câu thần chú đó. Cái câu thần chú đó thì ở đây trong cái bản dịch của giáo sư Trần Phương Lan thì dịch rằng hãy là hãy mọc lên mặt trời á, mọc lên như mặt trời với màu sắc vàng chói, và ta đây đảnh lễ người, đảnh lễ người, nay hãy hộ trì ta, vô độc nhất có mắt, chói sáng cả đất liền, bực chói sáng quả đất, sống an lạc trọn ngày. Như vậy thì khi mà đọc những cái câu chú này lên á, cái câu này lên á, thì đi đến nơi nào cũng được cái sự an toàn, đi đến cái sự an toàn. Rồi được biết đó là hoàng hậu của Vikramadatta đó, vào cái thời đó đó, thì hoàng hậu Khema mới nằm chiêm bao, thấy có con chim công như vậy, thì muốn nghe con chim công đó nói hót, để nói lên những cái tiếng pháp đó, những cái pháp, tiếng pháp. Và giờ vậy thì hoàng hậu mới nói cái câu này, đưa lên để xin với đức vua. Đức vua biết được là hoàng hậu muốn cái con, muốn được có cái con công này để mà nói pháp cho hoàng hậu nghe như vậy. Nhưng mà rồi thì đức vua mới triệu những cái người quần thần, những vị bà la môn lại. Thì trong đó đó có những vị người cha của những người thợ săn, mới nói với những người con của những người thợ săn á, là hãy đi vào trong rừng á, tìm cho ra cái con công đó, ra con công như vậy. Thì, vì vậy thì khi mà cử đi như vậy đó, thì những người thợ săn này đó đi tìm chăn bắt hoài như vậy, mà chăn bắt hoài suốt 7 năm như vậy cũng không được nữa, cũng không được. Rồi lần lượt á, thì hoàng hậu Khê Ma do chờ đợi cái điều đó, coi như là chờ đợi để tìm chừng khi nào mà thấy được cái con công đem về để mà thỏa mãn cái ý nghĩ của mình, là nghĩ rằng con công này nó có, vừa có sắc vàng mà lại là có những cái âm thanh mà phát ra thù diệu như vậy. Và để nói, và khi mà hoàng hậu Khê Ma chờ hoài như vậy đó cũng không được, và cuối cùng cũng băng hà. Còn những cái người thợ săn này á, cũng lần lượt là cũng băng hà. Con chim công này vẫn sống như vậy, hoài hoài thường hoài như vậy. Và lần lượt qua bảy đời vua, qua hết đời này sang đời khác, mà đức vua này cho người đi tìm, cho người đi tìm, cho những người thợ săn vào trong trên đỉnh núi để tìm cái con công này để mà đem về á, thì lần lượt những cái những người thợ săn này cũng chết, và đức vua cũng chết, và lần lượt tới bảy đời. Và đến đời thứ bảy á, thì đức bồ lúc bấy giờ á, thì người ta mới nghĩ ra, những cái người thợ săn mới nghĩ ra lại bắt cái con chim công mái, con chim trong con mái, để mà nó dụ cái con chim trong trống đó. Khi mà bắt cái con chim trong mái này rồi á, thì để cho nó nói, nó hót lên những cái tiếng để rồi quyến dụ cho cái con chim công kia, con chim công đực á, để mà quay quần. Khi mà nghe được cái chim trong đó đó, thì nghe được cái tiếng con chim trong mái á, thì con chim công cống quên đi những cái câu thần chú, rồi cuối cùng là bị con chim công này quên những cái câu thần chú, đọc không có linh hiển, gọi là quên. Rồi cuối cùng là bị những người thợ săn này bắt đi đem về, nhưng mà họ không giết, những người thợ săn này không giết, và họ đem về cho Đức Vua. Đức Vua hỏi là ngươi có bộ lông vàng như vậy, và vì sao ngươi có bộ lông vàng? Thì con chim công nói rằng là tôi có cái bộ lông vàng là do có những cái nguyên nhân của tôi. Vào cái thời quá khứ đó, là tôi đã là khi mà còn là một vị vua chuyển luân thứ vương, chính bản thân của tôi cũng giữ năm giới, làm những cái thiện nghiệp, và chúng tôi cũng thường khuyến khích những cái thần dân của tôi cũng thường giữ năm giới, cái thiện nghiệp như vậy. Do cái phước đó đó, tôi sanh về cõi cõi trời Tam Thập Tam, và có kiếp tôi đã làm một vị vua chuyển luân thích vương, và tôi cởi chiếc xe bằng bạc quý báu như vậy. Rồi chiếc xe đó đó, sau khi chúng rồi sanh về cõi trời, chiếc xe đó đó đã rớt vào ở xuống đất và bị vùi lấp ở dưới đất. Hiện bây giờ là nó nằm ở dưới cái hồ của Đức Vua. Nếu Đức Vua không tin những điều đó đó, thì hãy cho tát nước những cái hồ đó đi, rồi sẽ thấy chiếc xe của tôi ở đó. Thì Đức Vua cho người tát hết những cái hồ nước đó, rồi thấy chiếc xe đó, thì bằng chứng là con công này thở quá khứ đã từng là làm vị vua chuyển luân thánh vương, cho nên rằng có được những cái quy lực như vậy, và sở dĩ tôi có được bộ lông vàng con chim công nói là sở dĩ tôi có được bộ lông vàng là vì tôi giữ được năm giới và tôi thực hành thiện pháp thường xuyên như vậy, cho nên là tôi được những cái điều đó. Và Đức Vua nói rằng ta nghe nói rằng hả ai ăn được thịt của ngươi đó thì có lẽ là người đó sẽ sống không được, người đó sẽ không già và không chết, thì công mới trả lời rằng nếu như mà giết tôi thì người đó cũng phải chết theo, tức là người đó cũng phải chết theo, là vì khi bấy giờ con chim công mới nói là chỉ có cái sự tịch tịnh của Niết Bàn, tức là cái sự tịch tịnh không thuộc về các pháp hữu vi, tức là Niết Bàn là không thuộc về các pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi thì là do cái nhân, do điều kiện, do yếu tố nó mới tạo ra, và các pháp hữu vi là những cái gì mà cái pháp gì mà nó được tạo ra, nó có điều kiện do nhân do duyên để tạo ra, thì nó cũng phải do nhân do duyên để đi đến cái sự hoại dâm hay tiêu dâm như vậy. Và những cái gì mà có sanh ra thì phải có già, có chết. Còn cái pháp nhất đó chính là cái gì, cái gì mà nó vượt ra khỏi cái già, cái sanh, cái chết, đó là Niết Bàn, bởi vì nó không thuộc về cái pháp tạo tác, nó không thuộc về cái nhân duyên, cái pháp gì do nhân duyên tạo ra, mà nó đều là không do nhân duyên tạo ra. Vì vậy hả mà cái gì mà không có sanh á thì không có diệt, như loài người cũng vậy, hay là tất cả chúng sanh có mặt ở trong cảnh giới nào á, cõi nào, cảnh giới nào á, thì chúng sanh cũng đều phải bị đi đến cái sự hoại diệt, đi đến cái sự hoại dâm. Đó là cái tính chất hết sức bình thường của tất cả các pháp hữu vi. Bởi vì cái gì nó có tạo ra thì nó phải đi đến cái sự hoại diệt như vậy. Thì khi mà Đức Vua nghe như vậy thì Đức Vua hoan hỷ và nỗ lực thực hành những thiện pháp. Và một thời gian sau thì vua cũng, sau khi mạng chung thì vua cũng sanh về cảnh giới an lành. Đó là những cái câu chuyện mà nhắc đến những cái câu chuyện nó liên quan đến câu chuyện của quá khứ, tức là vào thời vua Brahmadatta đó, có cái câu chuyện xảy ra như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái sự hộ trì đó, trước tiên là chúng ta thấy rằng cái sự hộ trì, cái sự mà hộ trì của chúng ta đó thì thường á là ở trong ở người ta ở bên ngoài người ta có những cái sự nương tựa vào của từng người, của mỗi người. Có người á thì nương tựa ở chính mình ở nơi cái điều này hoặc điều kia, tức là nương, có người thì có tài sản thì nương tựa ở nơi tài sản, hoặc là có người nghĩ rằng có chồng có vợ thì sẽ nương tựa ở nơi chồng vợ, hoặc là lúc về già thì nương tựa ở nơi con cái, tùy vào mỗi người để có suy nghĩ một cách để mà nghĩ rằng cái chỗ điểm tựa của mình, hoặc là người ta nuôi con người ta cũng trông mong là về già con nó sẽ nuôi lại mình, đó là cái điểm nương tựa. Hoặc là có nhiều người thì ở ngoài đời thì người ta cứ nghĩ rằng có chồng có vợ, ngay cả lớn tuổi thì ông bà già nương với nhau thì cũng là cái quý, người ta cũng nghĩ là như vậy. Thì cái sự nương đó nó cũng là cái sự nó không chắc chắn. Và ví dụ như chúng ta thấy rằng với một người mà mình gặp những cái sự khốn đốn gì đó, mình sợ hãi những cái điều gì đó, thì thường thường mình lại đi tìm cái chỗ nương tựa. Cái nương tựa đó đó nó có thể là ở cái những cái hình thức từ bên ngoài, nương tựa ở người này, nương tựa ở người kia, hay nương tựa ở tiền bạc của cải, hay nương tựa ở quyền lực, hay là nương tựa ở một cái gì đó. Nhưng mà những cái sự nương tựa đó đó chúng ta hiểu kỹ lại đó thì nó không có an ổn, nó không có thể có cái sự an toàn được. Bởi vì tất cả những điều đó đó nó cũng đi đến cái sự bất thường. Bởi vì do là những cái ví dụ như mình nương tựa vào một cái gì đó thì cái sự nương tựa đó nó sẽ không có tồn tại lâu. Ví dụ như mình nuôi con á thì chưa hẳn là con nó nuôi lại mình, nuôi con chưa hẳn là con nó nuôi lại mình. Rồi ví dụ như một người mà về già với nhau rồi, về già rồi á thì phải bệnh già rồi chết, bệnh già chết. Thì cái bệnh già chết đó, dù thân nhân của mình, chồng của mình hay là vợ của mình hay là con của mình hay là người thân của mình có thương tiếc lắm á thì cũng không phải chết thế thai của mình được, thế thai cho mình được. Và cái điều đó đó là cái điều tất nhiên, khi mà có sanh ra thì phải có tử, có chết. Và cái tất cả những sự nương tựa đó đó nó chỉ mang cái tính cách là tương đối thôi, chứ nó không thể tuyệt đối được. Và có những người thì họ nương tựa vào mọi cái sự nương tựa, hoặc là nương tựa ở nơi thần linh ấy, chẳng hạn có người thì nương tựa ở nơi thần linh. Có người, một người thì nếu như một người mà gặp Phật pháp á, hiểu được Phật pháp và có niềm tin ở trong Phật pháp á, có niềm tin ở trong chánh pháp á, thì thôi. Còn nếu như một người mà không gặp được Phật pháp hoặc là không có niềm tin ở trong Phật pháp á thì chắc chắn họ đi nương tựa ở, nếu về mặt tâm linh á thì có lẽ là họ nương tựa ở nơi một thần linh nào đó, hay hoặc là họ nương tựa ở một nơi nơi đối tượng nào mà họ nghĩ là cái tôn giáo của họ, họ sẽ nương tựa, hoặc là họ nương tựa ở nơi một thần linh nào đó. Ví dụ như những cái tôn giáo này thì nương tựa ở nơi này, ở nơi vị giáo chủ này, hoặc là nương tựa ở nơi một vị giáo chủ khác. Còn nếu như một người mà bình thường thì họ sẽ nương tựa ở nơi một thần linh. Khi mà họ cầu nguyện điều chi đó, họ gặp những cái sự khốn đốn thì họ sẽ cầu nguyện. Họ nghĩ rằng thần linh hay là những cái vị thiên đó đó, những cái vị chư thiên đó đó, họ sẽ hộ trì cho họ, và hộ trì cho họ. Ở đây chúng ta hiểu cái sự hộ trì của thần linh á, thật sự ra đó, cái sự hộ trì của thần linh á, nó không phải là hoàn toàn là do thần linh hộ trì, mà là do cái phước nghiệp của chúng ta. Nếu như chúng ta có trước đây chúng ta gặp cái sự suy rủi, chúng ta gặp cái sự không may mắn lắm, chúng ta gặp hết những cái chuyện mà không được tốt đẹp lắm, thì bây giờ chúng ta lại gặp được cái sự hanh thông, sự may mắn, đó là cái sự phước, cái phước của chúng ta. Thì cái người mà nương tựa ở nơi thần linh, người ta cứ nghĩ là thần linh sẽ giúp được mình điều đó, nhưng mà tất cả những điều đó đó nó không phải là thần linh có thể giúp được. Bởi vì thần linh á thì cũng phải chịu những cái những cái vị thần hay là những vị, ngay cả những vị thiên á, những vị diêu thiên đó ở các cõi trời á, thì họ cũng phải chịu sống thì nương tựa ở nơi phước của họ, nhưng mà họ hết phước thì họ cũng sanh vào trong cảnh khổ. Đó là những cái điều mà chúng ta biết chắc thật là như vậy. Còn những vị thần linh thì ngay cả chính những vị thần linh á, cũng là do cái phước nghiệp của họ, họ có thể là có thiện nghiệp, có thể là có bất thiện nghiệp, tức là có cái tốt và cái xấu, là do vậy họ cũng có cái sự đau khổ tương tự như chúng ta. Thì cái điều mà chúng ta nương tựa ở nơi một thần linh á, cái sự nương tựa đó nó cũng không có chắc chắn, không có chắn chắc lắm. Nhưng mà có một điều á, chúng ta thấy rằng với một người mà có phước á, thì cái sự nương tựa đó đó nó khác. Ví dụ như một người mà khi mà mình bệnh đau, mình bệnh đau á, điều chi đó, nếu như là cái nghiệp của mình nó xấu á, nhà cái nghiệp của mình nó có một điều gì nó làm cho cản trở, làm cho mình phải bệnh hoạn, hay là mình bị tai nạn, hay là mình có một cái điều gì nó cản trở cho mình, nó khó, mình có khó có cái sự tiến độ tiến triển ở trong đời sống cả vật chất lẫn tinh thần á, thì cái điều đó đó cái đó. Nhưng mà mình nếu như một người mà gặp những cái chuyện tai nạn đó đó, ngoại trừ những cái nghiệp gì nó quá nặng á, thì chúng ta có thì chúng ta cũng phải đành chịu, bởi vì cái nghiệp xấu nó đã trổ ra rồi thì chúng ta phải chịu thôi. Thì cái tai nạn hay là cái bệnh hoạn hay là tất cả những điều gì nó xảy ra đến với mình, nó bất chắc cho mình thì đó cũng là cái nghiệp bất thiện của mình nó nhiều quá. Và nếu như mà mình có cái làm được một cái phước gì, tức là thường thì chúng ta thấy rằng khi mà các Phật tử có những cái sự bệnh hoạn hay là có những cái sự nạn tai gì đó, thường thỉnh chư tăng tụng kinh an lành, tức là mình nương nhờ ở nơi cái phước của tăng chúng, hoặc là mình tạo một cái phước gì đó, và chính mình tạo cái phước gì đó, bởi vì cái phước đó đó nó sẽ là cái điểm tựa và cái điểm nương tựa cho mình, và nó trở thành cái quy lực, cái quy lực để nâng đỡ cho mình, làm cho mình không có bị dứt khởi hay là ngăn chặn những cái nạn tai hay là cái bệnh hoạn nó sẽ nó đang xảy đến với mình. Thì cái người mà họ tạo cái phước đó đó, họ nhờ cái việc mà thỉnh tăng chúng đến, hay hoặc là họ tạo cái phước gì đó để họ làm phước, và do cái phước đó đó nó nâng đỡ cho người đó dứt khỏi những cái tai nạn, thì cái phước báo á, như chúng ta biết rằng với một người mà có phước nhiều á, có phước nhiều á, thì có thể là quỷ thần có thể khiếp sợ, nhưng mà với một người mà không có phước á, thì quỷ thần nó không khiếp sợ, không khiếp sợ là như vậy. Bởi vì vậy cho nên là cái quy lực của phước á, rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì chúng ta nhớ rằng ở trong kinh có nhắc đến cái câu chuyện là lúc một lần nọ mà chư tỳ kheo đến một cái nơi nơi đó phu nhân ở rất nhiều, Đức Phật ngài mới bảo rằng ngài với ngài A Nan đến đó hãy tụng kinh Paritta đó, rồi nhờ cái năng lực hay là nhờ cái phước của tăng chúng, và nhờ cái phước của tăng chúng thì những cái phu nhân ở nơi đó đó nó có thể bỏ đi, nó có thể tránh xa, là nhờ cái phước của tăng chúng lớn hơn. Cho nên rằng cái phước của như vậy là cái sự năng lực, cái quy lực của phước báo đó, đó là một cái điều kiện tốt giúp cho một người có cái sự nương tựa. Nhưng mà một điều là chúng ta thấy rằng mọi người đều là nương nhờ ở nơi phước báo. Chính Đức Phật ngài nói rằng cái phước báo là nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh, nơi nương nhờ của tất cả chúng sanh. Cho nên là chúng sanh ở sanh ở trong cảnh giới nào, ở trong tam giới này á, thì cũng chính là nương nhờ ở nơi cái phước báo. Phước đó là phước mà chúng ta tạo bằng những cái thiện nghiệp khác nhau, có thể là bố thí, có thể là trì giới, có thể là cung kính phục vụ, và có thể là tham thiền. Thì những cái thiện nghiệp mà chúng ta làm, nó là cái hành trang, nó là cái phước báo để nâng đỡ, hay là nó làm cái quy lực nâng đỡ cho một chúng sanh đó tồn tại hay là có mặt được cái sự an vui. Cho nên ở đây á, thì cái quy lực, ngoài cái quy lực của thần linh á, thì cái quy lực của phước báo á, nó là cao trội hơn. tức là cái phước báo này nó có sẽ cái sự phước báo này nó là nó sẽ vượt trội hơn lên tất cả, nó sẽ là nó vừa là ngăn trừ những cái tai ương, những cái bệnh hoạn, nhưng mà nó là vừa cái phước báo này nó là một cái hành trang giúp cho con người cho chúng sanh á có một cái được cái sự an lạc, dù là an lạc ở cõi người hay cõi trời. Như vậy là cái phước báo là cái quy luật mà giúp cho con người ta có thể có được sự an vui. Và cái quy luật cái quy luật mà thứ ba mà chúng ta thấy ở đây, đó là quy luật mà trong cái câu chuyện này chúng ta sẽ thấy, đó là nói đến cái quy luật của pháp, tức là cái pháp mà được nói đến ở đây, tức là cái pháp mà Đức Phật ngài giảng dạy, cái pháp mà Đức Phật ngài giảng dạy. Như là qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng cái con người ta đó là đi tìm cái sự bất tử, đi tìm cái sự bất tử, hay là cái sự sanh tử luân hồi á, nó là cái điều mà con người ta phải đau khổ, chúng sanh phải đau khổ. Và từ ở cái việc đó đó mà người ta có thể suy nghĩ ra những cái gì, người ta có thể suy nghĩ ra về về cái sự an ổn, người ta có thể suy nghĩ ra về cái sự an ổn, người sợ cái sự chết đó, cho nên là người ta cũng chế ra cái phương thuốc này hoặc là phương thuốc kia. Chúng ta nghe những cái câu chuyện cổ tích chuyện xưa của Trung Quốc đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những vị vua đó vì sợ chết cho nên là tìm nhờ người và nhờ kêu người ta phải đi tìm cho được ra những cái loại thuốc trường sinh bất tử, thuốc trường sinh bất tử để rồi cho mình được sống dài, sống dài. Và đi tìm hoài như vậy đó thì cũng không được, không thể nào có được những điều đó. Có những vị thì chúng ta thấy rằng hả, cái pháp gì mà nó được tạo ra đó thì ngay cả cái hoàn cảnh nó cũng thay đổi, hoàn cảnh cũng thay đổi. Từ thời vua này á thì cái cung điện nó như vậy, nhưng mà đến thời vua khác á thì cái cung điện nó cũng có thay đổi khác nữa, chứ nó không phải là như vậy được nữa. Và cứ như vậy về hoàn cảnh á, cái cảnh vật xung quanh á thì nó cũng thay đổi. Và về đến cho đến là thậm chí đến con người, đó là con người nó cũng thay đổi. Thay đổi là có sanh ra thì phải có già, có bệnh, có đau và có chết. Dường như là cái đó là cái hiển nhiên ở trong đời sống, nhưng mà không phải là nó hiển nhiên. Nó hiển nhiên trong đời sống là kết quả của nó, nhưng mà nó phải có cái nguyên nhân của nó, mà trong đạo Phật gọi đó là cái phiền não, hay đó gọi là cái tham ái, đó gọi là tham ái. Như là trong kinh Đức Phật ngài nói rằng cái kết quả của cái khổ á, kết quả của đời sống của chúng sanh á, do là có sanh, có già, có bệnh, có đau, có chết, rồi có cầu muốn mà không được là khổ, có thương yêu mà xa lìa là khổ, có những cái điều này điều kia, vì có cái thân ngũ uẩn này là khổ. Thì cái mà khổ này đó là do cái kết quả của tham ái, của phiền não. Mà trong thập nhị nhân duyên á thì các ngài đã cho chúng ta biết rằng cái nguồn gốc của cái dẫn đến cái sự luân hồi, có cái sự luân hồi khổ này á, có cái quả khổ này á, đó chính là cái nguồn gốc của phiền não, đó là tham ái, vô minh và chấp thủ. Như vậy thì cái tham ái ở đây được chỉ như là một cái gì, cái tham ái ở đây được chỉ như là cái nhựa, cái cây mà nó có cái mũ, và cái cây gì nó cũng có thể có cái mũ, dù là nhiều hay là ít. Và cái nhựa sống đó là như là cái mũ để mà giúp cho cái cây đó được trường tồn. Và cái nguồn gốc thứ hai nữa đó là nghiệp. Nghiệp là do cái sự tạo tác, do cái sự đầu tư. Khi mà mình tạo tác bằng những cái phước nghiệp gì mà nó sanh ở cõi dục giới vui á, thì tái sanh về cõi dục giới vui. Nhưng mà tạo những cái nghiệp gì mà bất thiện á thì nó sanh ở trong những cái cảnh giới khổ. Và tạo những cái nghiệp giới gì mà thiện á mà nó có năng lực của thiền định á, thì sanh về cảnh giới cõi sắc. Rồi có những cái chúng sanh á là cao hơn một chút, là tạo những cái nhân lành, những cái thiện nghiệp bằng cái sự tu chứng của mình, đó là thiền của vô sắc, thì tái sanh về cõi vô sắc. Như vậy thì chính do cái nghiệp mà đầu tư tạo tác hay là mình đã tạo làm ra, cho nên là nó giống như là cái ở đây ví giống như là cái hạt giống, nó sẽ dâm trồng ở nơi mảnh đất nào thì tự động cái mảnh đất đó mình được xem như là những cái cảnh giới tái sanh của chúng sanh. Thì cái nghiệp mà chúng sanh đầu tư tạo tác ra đó là do cái gì? Do hành và hữu, tức là do hành động. Có thể là hành động thiện, có thể là hành động bất thiện, có thể hành động nó thuộc không thuộc nó thuộc về cái gọi là cái pháp mà đưa đến tái sanh về cõi vô sắc. Thì chúng sanh có mà ở nơi đó. Như vậy thì hai cái yếu tố mà để tạo nên cái quả luân hồi, đó là nghiệp và phiền não. Nghiệp ở đây là chỉ cho hành và hữu, mà phiền não ở đây là chỉ cho vô minh, tham ái và chấp thủ. Ở đây được xem như nhựa sống và hạt giống của một cây, để giúp cho cái cây được trường tồn. Thì ở đây á, chúng ta thấy một điều rằng chính vì do tham ái á, cho nên là chúng sanh phải bị khổ. Cho nên là chúng ta biết rằng có nghe một cái câu chuyện là khi mà Thế Tích với lại bốn vị thiên vương đó cứ tranh giành với nhau về với một cái vị thiên nữ tên là Rohini. Thì khi mà bốn vị thiên này mô tả là nếu như mà mình không được á, thì một người thì mô tả giống như là một cái lông gà mà bị trước những cái vật nóng đốt nó quét lại như thế nào, và cái người kia mô tả giống như là cơn sóng, hoặc là người kia mô tả như là bị thiên nọ thì mô tả giống như là những cái giọt nước từ trên vực cao có thể rớt xuống rơi xuống chơi dơ như thế nào. Thì bốn vị thiên vương đều mô tả cái sự khổ, nhưng mà Đức Trời Đức Thích cũng mô tả rằng nếu như không được vị thiên nữ này, tức là nàng Rohini này, thì có lẽ là phải bể tim mà chết. Như vậy thì chính cái gì, chúng ta thấy rằng chính cái tham ái, mà tham ái là căn bản, nó là nguồn gốc để tạo nên cái sự đắm nhiễm. Và chúng ta đắm nhiễm ở trong sắc, trong thinh, trong hương, trong vị, trong xúc, chẳng hạn là như vậy. Thì cái sự đắm nhiễm đó nó làm cho chúng sanh phải bị khổ. Ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật Ngài có nói rằng ta chưa thấy một pháp nào ngự trị tâm hồn, tâm người đàn ông như là sắc thinh khí vị xúc của sắc thinh hương vị xúc của người phụ nữ. Nhưng mà ngược lại, Đức Phật này cũng nói rằng ta chưa thấy có một pháp nào ngự trị tâm hồn người phụ nữ bằng sắc thinh khí vị thinh hương vị xúc của người đàn ông. Chính là những cái điều đó nó do cái gì? Do cái tâm ái nhiễm, và do cái tâm ái nhiễm. Như vậy thì cái nguồn gốc mà có cái sự đau khổ á, là chính do cái tham ái, do cái chấp thủ. Chính vì cái tham ái này mà con do lòng tham ái cho nên con đực á, nó nghe cái tiếng âm thanh của con cái thôi, thì nó tự động quên mất đi, hay hoặc là nó không thể đọc được những cái câu thần chú, mà nó mất hết tất cả và nó bị bắt. Ở đây muốn nói trong cái nghĩa ẩn dụ, có nghĩa là chính cái tham ái làm cho sắc thinh đắm nhiễm trong sắc thinh hương vị xúc đó, cho nên là chúng sanh phải phải bị chịu sự đau khổ là như vậy. Như vậy thì chúng ta nghĩ là cũng có cái gì cái sắc đẹp đó mà người ta do con mắt mà thấy cảm nhận được cái đẹp cái xấu, mà trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng do chấp tự giữ tướng chung và tướng riêng đó, vì chấp chữ giữ tướng chung tướng riêng đó cho nên là chúng sanh phải bị khổ, là vì cho là người đó đẹp ở tướng riêng là đẹp ở khía cạnh này hoặc khía cạnh kia, tính chung là người đó là người nam, người đó là người nữ, người đó là già hay là trẻ, người đó đẹp, người đó là như thế này thế khác, thì cái đó được gọi là chấp giữ tướng chung. Vì tất chấp giữ tướng chung đó, cho nên là mắt thấy do cái tham ái, do cái tham ái mà khi mắt nhìn thấy cảnh sắc thì cảm thấy nó đẹp. Người ta nói là con mắt là cửa sổ của linh hồn, khi mà thấy những gì rồi
Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ quý Chi Tôn Đức. Dạ con kính bạch Đại Đức Pháp Tân, chúng con trong room hết nghe rồi bạch sư. Nếu sư nghe được chúng con thì kính thỉnh sư từ bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá.
Alo, có lẽ là Đại Đức Pháp Tân đang bị trục trặc một tí xíu. Quý vị quan hỷ chờ đợi chút xíu. Có lẽ cô Tức Hạnh liên lạc với Đại Đức Pháp Tân thử coi Đại Đức có bị trục trặc gì trên cái phương diện trên điện không. Nếu có thì cho hay nha. Ở trong cái câu chuyện Đại Đức Pháp Tân đang trình bày thì quý vị thấy nếu mà nói về cái sự chinh phục hay là mình gọi là cái phiền não dục á, thì thường thường á, thì chúng ta biết nam á, thì cái đối tượng nữ là cái đối tượng cả hỷ cả ý nhất đối với sắc thinh chí vị xúc. Cũng vậy đối với nữ phái á, thì cái người khác phái là cái sự chinh phục. Và thường đa số chúng sanh sanh vào cõi dục là do mình dính mắc vào cái sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục thường tạo tác để mong cầu. Và chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà khi Đức Thế Tôn này còn tại tiền cũng như câu
quý vị có nghe lại chưa? Alo, bây giờ quý vị có nghe được chưa? Dạ dạ, chúng tôi đứt rớt nét khi nãy giờ lâu chưa? Dạ lâu rồi ạ. Ồ, khoảng 5 phút 3 phút gì rồi ạ. Dạ dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin trở lại. Tức là mình nói đến cái sự mình nương tựa ở nơi cái quy luật của thần linh á, thì cái sự nương tựa cái nương tựa ở nơi quy luật của thần linh nó không an ổn. Và nếu như mà mình nương tựa
Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ trong rung chúng con hết nghe được sư nữa rồi, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Từ Bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bố Tha nhé. Dạ Nam Mô Bố Tha giá, được biết là Đại Đức Pháp Tân đang gặp trở ngại về nét. Dạ con không biết là, dạ con thấy Đại Đức Pháp Tân trở lại, dạ con kính thỉnh sư.
Dạ quý vị nghe được chưa ạ? Alo, dạ nghe được chưa? Dạ, khi lẽ là bị cấp cặp cái gì mà nãy giờ hai lần rồi, rớt nét hai lần rồi. Dạ, con xin sám hối cho ta kính cáo lỗi cùng quý vị, thì do cái đường nét nó bị cấp cặp rồi. Dạ, chúng tôi trở lại. Như vậy thì khi mà mình nói đến cái sự hộ trì đó, cái sự gia trì hộ trì cho mình á, thì nếu như mình nương tựa ở nơi một cái điều gì đó thì nó cũng có cái tính tương đối thôi. Nhưng mà với một người mà nương tựa ở nơi Pháp á, thì cái sự an ổn đó, đó cái sự nương tựa đó nó mới sự là an ổn. Chúng ta biết rằng cái khổ mà chúng ta bị khổ, bị điều này điều kia đó, nó phát xuất từ ở cái lòng tham ái. Mà cái tham ái là cái
Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ trong rung chúng con hết nghe sư nữa rồi, con kính thỉnh sư Từ Bi cầm mic trở lại. Dạ Nam Mô Bố Tha dạ. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, chúng con xin sám hối là Đại Đức Pháp Tân có trở ngại về cái đường nét, cho nên bị gián đoạn trong giây lát. Không biết là trong room Đại Đức Pháp Tân có trước máy hay không, chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Dạ Nam Mô Bố Tha, dạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, con vẫn chưa thấy tín hiệu của Đại Đức Pháp Đăng, và trong room con thấy có sư trưởng, có Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng. Con thấy Đại Đức Tự Quyền mới vào trong room, con kính đảnh lễ Đại Đức Tự Quyền. Kính bạch Đại Đức Tự Quyền, hôm nay đường nét của Đại Đức Pháp Tân có nhiều trở ngại nên sư bị gián đoạn và sư chưa có trở lại được. Bây giờ thì trong room con thấy có chư tăng, con kính thỉnh quý ngài từ bi cầm mic để tiếp tục điều hợp cho room ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá.
Nam Mô Bích Tha giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ tổ tư sư và đảnh lễ chi tôn đức tăng có mặt ở trong room. Có biết xin chào quý Phật tử. Thưa quý vị, có biết là chúng ta đang thảo luận tới câu số mấy, quý vị có thể cho biết không? Chưa thảo luận. Dạ, vì trục trặc chưa thảo luận. Dạ, vâng. Dạ, vâng.
Alo. Alo. À, nãy giờ cầm mic để nói chờ để Đức Pháp Tân tí xíu cũng như là kết thúc cái phần trình bày, nhưng mà lại như là cái máy nó bị treo. Cuối cùng phải thoát ra tắt máy rồi tắt hết rồi mở lại mới được.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Nếu để Đức Pháp Đăng gặp trục trặc rồi thì có lẽ là chúng tôi tạm tạm điều hợp. Trước hết thì chúng con kính thỉnh sư trưởng Hoan Hỷ trả lời nếu Đại Đức Pháp Tăng vừa rồi xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Dạ, còn xin tri ân Thượng Tọa. Cái câu thảo luận số 1 thì con thỉnh sư trưởng, phải chăng người có nhiều cái phiền não á, thì tụng kinh hay trì chú á, sẽ không có linh? Có đúng như vậy không? Vì ở trong đây á, thì thấy cái việc tụng đọc những cái thần chú mà nếu cái tâm của mình bị phiền não thì có phải bị ảnh hưởng và không có cái thần chú, không có linh, có phải gì không? Thì con thỉnh sư trưởng.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, quý vị có nghe rõ không? Hôm nay thấy các mít nít nào lên nói hay được rõ chừng già và tiếng rồi cũng bị rớt mạng. Cảm ơn quý vị. Câu thảo luận này nói là phải chăng nhớ nhiều người có nhiều phiền não thì tụng kinh hay trì chú sẽ không linh. Câu này được Thượng tọa Tề Siêu mời kể đến Đại Đức Pháp Đăng cũng thỉnh. Như vậy thì tôi phải giải quyết câu này một cách cho nó phải lẽ. Là không có sợ đâu, khi mình rớt mạng đó, khi nhiều khi mình lên mà cái người kia nói mình nó có nghe, giống như hai người điếc, ông nói gà bà nói vịt chỉ chuyện thường. Không có gì, mình lên trâm hoài mình cũng quen à, không phải sao. Cái vấn đề mà nhiều phiền não thì tụng kinh hay trì chú sẽ không linh, đối với tôi thì như không có chuyên môn về vấn đề gọi là tụng kinh hay là trì chú đặt vào diện linh linh hay là bất linh mặc tình gia chủ. Nhưng mà thường lễ nói là tụng kinh, thí dụ như nói là tụng kinh cầu an cầu siêu, Phật tử người ta thỉnh tới thì tôi thích tụng kinh cầu siêu hơn là tụng kinh cầu an. Bởi vì tụng kinh cầu siêu ha, có siêu hay không siêu cũng không có ai biết. Còn tụng kinh cầu an, người ta đang bệnh mà thỉnh mình đến cầu an mà người ta không an, mà người ta không hết bệnh thì thấy nó không linh. Nên tôi thích tụng kinh cầu siêu hơn là tụng kinh cầu an. Và tôi lại không có cái thiên về cái vấn đề này. Hình như tôi lại không biết sao, tại sao là nhỏ lớn tôi không có thích cái gì mà nghe nó linh thiên linh địa linh, hình như nó ám ảnh tôi quen cái đó, tôi không có tin cái gì, thích cái vụ linh. Mà khi qua Ấn Độ tôi gặp thầy Quyền Diệu thì cái gì cũng linh thiêng quyền diệu, đúng là thầy là quyền diệu. Ông nghe ông nói càng là linh chừng nào thì tôi lại càng bắt tức cười nhiều chừng nãy, vì tôi hồi đó giờ tôi không thích những cái gì linh, mà tôi chỉ là thích những cái gì cụ thể thiết thực. Những cái sở dĩ như vậy mà có cái ảnh hưởng như vậy, hồi nhỏ thì tôi thấy có ảnh hưởng về Nho giáo, rồi lớn lên thì cũng biết là Phật giáo mà bên Bắc Tông, sơ sơ như vậy thôi. Rồi đến khi mà gặp Phật giáo Nam Tông, nhất là kinh điển Tam Tạng Pali, thì giống như là một món ăn tinh thần đối với tôi. Thật sự cái bài mà kinh mà cái gọi là chú Quan Công này nè, sư Pháp Chất hồi một lần ông rất thích, nhất là trong kinh thẻ hồi đang ngày tình sự này cũng có dịch á. Nhưng mà tôi thì tôi coi sơ qua thôi, chứ bây giờ nếu ai biểu tôi mà hỏi bà thình lình mà hỏi gì chứ có nhớ một câu nào trong cái bài chú Quan Công gì đó không, thì tôi hình như tôi nhớ còn được cái câu gì mặt trời ánh sáng như vàng gì đó, ở trong thế giới gấp trạng âm châu gì đó. Thì tại vì tôi nghe là tụng hình tôi phải nhớ. Có như vì tụng gì tôi phải nhớ. Nhưng mà siêu vật chất thì ông thích lắm, ông thích phải chú công này lắm. Còn tôi thì hồi đó tới giờ thì tôi không có đặt mạng về vấn đề linh hay không linh. Nhưng mà như vậy, nếu mà nói trên phương diện mà cái người mà có nhiều phiền não đó, thì cái hành nhiều phiền não dù cho tu tập gì thiền chỉ hay thiền quán đều là trở ngại. Thì nếu mà hỏi như vậy thì đối với tôi hình như rất là có cảm hứng. Bởi vì cái phiền não là vẫn đục cho cái tâm, mà vẫn đục cái tâm rồi thì là cái tâm nó không có thể sáng tỏ được. Thời Đức Phật cũng có một vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật. Ngày xưa thì tụng đọc kinh hay là gì rất hay, nhưng mà sau khi từ khi mà có gia đình, có vợ, có con, có bây giờ thì trì chú những cái đó thì nó lại không còn được như ngày xưa. thì Đức Phật ngài cũng nói rõ rằng là vì có cái phiền não như vậy đó, nên là những cái vấn đề đó nó đã mất cái hiệu năng đi. Và nếu mà cái người phiền não nhiều thì bất cứ công việc gì cũng vậy, không được chú tâm, mà không có được chú tâm thì sẽ không có được cái những gì mình muốn, dù định hay tuệ hay là luyện là thần chú gì chẳng hạn. Thật ra những cái câu mà chú đó là những câu đó không có nghĩa, người ta dùng để đọc và tụng. Nếu nói theo cái phương pháp tu thì giống như là chỉ cần hành thôi, họ tập và trung đi gom cái tâm. Hồi xưa tôi có nghe câu chuyện của ông thầy này thì ông không có biết về, nói chung cũng tốt thôi, giống như ông đầu dốt đó. Nhưng mà ông biết cách luyện tập từ thầy ông dạy, ông nghe ông biết. Thì sau này ông dạy đệ tử, ông không có dạy cái gì khác hơn, mà ông chỉ dạy chuyện này có lên như là núi Cấm. Thì đem lương thực đầy đủ, hay thỉnh thoảng đi xuống chợ mua đem về. Nhưng mà về tối phải đúng bốn thời tí ngọ mèo dột, đúng thời giờ giấc, mà đúng 100 ngày như vậy đó. Thì ông chỉ tập trung tư tưởng vào, lúc đó chỉ tụng đọc đi đọc lại hoài, con câu à, con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn tôm ăn cá. Con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn tôm ăn cá. Chỉ đọc vậy thôi ha. Mà ông đọc gom tâm, ông đọc hoài, mà đúng 4 giờ tí ngồi mèo dồn đọc hoài, cứ con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn tôm ăn cá. Vậy mà ông đọc theo lời thầy ông dạy cho ông tập trung tư tưởng, ông đọc đúng 100 ngày ông xuống núi. Thế ở đây đi tới đâu mà người ta bệnh hoài, ông cũng rảy nước, ông cũng đọc thầm trong bụng, con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chờ nước cạn ăn tôm ăn cá. Vậy mà ông chỉ đâu hết đó. À, nó ngộ vậy đó. Đó là do cái năng lực công tâm. À, giống như là chúng ta dùng cái kiến hội tụ để gom cái sức nóng của mặt trời vào một điểm, mà nếu ở dưới có bồi nhồi thì nó sẽ phát ra lửa. Như thế nào thì tu tập thiền chỉ, thiền quán là chánh định trong Phật giáo đành rồi. Nhưng mà nếu họ như muốn luyện một cái môn nào đó để như muốn trị bệnh hay làm gì đó, trừ tà hay là gì đó, thì có thể bất cứ một câu nào gom vào đó mà tụng riết rồi cho nó nhập tâm rồi là cũng thì là được như cái sở nguyện đó, là cũng cái năng lực gom tâm thì như vậy là phần được. Nhưng mà nếu bị phiền não tham sân si chi phối nhiều quá thì dầu cho đem những cái câu kinh cô chú gì nữa mà tụng nó, cái tâm nó bị phóng tâm không có gom tâm được. Cũng như cầm cái kiến nó cứ lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui, hoặc xê dịch qua lại, hay cái tay rung rung đó, thì nó không có gom được cái sức nóng của mặt trời, thì cũng sẽ không có phá ra lửa được. Như thế nào thì đối với tất cả cái môn, dù là chánh định như là thiền chỉ, thiền quán, hay là như các môn tô tập bên ngoài để luyện cho bùa, luyện chú gì đó, thì cũng vậy thôi. Đúng là chữ bùa thì giống như chữ ký tên, câu thần chú thì giống như là một cái câu gì đó. Nên tôi có nói khôi hài này, nếu mà sau này mà làm cái lấy chữ ký tên tôi vẽ làm chữ bùa rồi niệm Nam Mô Bồ Bồ Đề Sa Mâ, Nam Mô Bồ Đề Sa Mâ 100 ngày cũng lên. lấy một cái tên người đó mà đọc đi đọc lại, hay là lấy chữ ký của người đó làm như chữ bùa, cái đó là một cái ký hiệu riêng để tập trung tư tưởng vào đó là liên bùa. Họ tưởng cái chữ bùa cũng như chưa tưởng cái chữ ký tên cho nó rõ nét, cũng giống như là cái niệm mít trong cái sám mặt tha niệm mít, là cái người tu tập riết đó, nó cũng có cái ánh sáng rồi, muốn gần muốn xa muốn lớn muốn nhỏ vân vân, thì họ luyện chữ bùa cũng như tập trung tư tưởng vào cái chữ bùa họ làm đó, thì cũng giống như chữ ký tên hay gì vậy thôi, chứ không có gì hết. Mình thấy bùa Lào hay là bùa Miên hay gì đó thì đó là những Khmer, chữ Khmer hay chữ Lào thì cũng tương tự như vậy, chứ không có gì khác. Thì cách luyện tập bất cứ câu nào có những vị họ tụng, thí dụ như họ lấy chữ tam tạng họ ra, để như tam tạng họ lấy chữ đầu thôi, còn mỗi câu họ đọc nó cũng có cái hiệu nghiệm. Thí dụ như họ lấy cái bộ kinh năm chữ như là Tỳ Khả Nikaya, họ lấy chữ Tỳ, Majjhima Nikaya lấy chữ Mát, Anguttara Nikaya họ lấy chữ An, rồi chữ Sambhajutta họ lấy chữ Sam, rồi chữ Khuttaka Nikaya lấy chữ Khut, rồi họ lấy ba chữ đọc, họ đọc Tỳ Mát An Sam Khut, mà họ đọc riết như vậy cũng cái rồi họ đem mà đọc, thật ra không biết hiểu nghĩa gì, cũng như đuôi xanh na sô của mà chữ bốn chữ đầu vậy đó. Rồi họ đọc, hoặc là những người họ đọc như chữ Itibiso, nhưng mà họ đọc ngược, đọc chữ Itibiso, rồi so Tibi, rồi đọc ngược, đọc xuôi về, rồi thì họ tập trung tư tưởng gom tâm vào đó. Rồi khi mà họ gom tâm như họ muốn phát triển gì, họ có cái Adhisthana là họ nguyện sẽ làm được như cái gì đó. Thì cũng chung quanh chữ Adhisthana là nguyện, còn cái đọc bất cứ một câu nào là đi gom tâm. Hiểu vấn đề căn bản như vậy, thời luyện tập thì sẽ lên nghiệm theo cái ý muốn của người đó. Vì vậy nên Đức Phật khi Ngài Ananda Đa, Ngài trả lời là có phải Đức Phật luôn luôn quan hỷ vấn đề thiền định hay không? Thì Ngài Ananda Đa, Ngài cũng có trả lời là không phải mỗi loại thiền định đều được Đức Thế Tôn quan hỷ thán thán. Chỉ có loại thiền định nào mà không có tha nhằm vào để tăng trưởng tham sân si thì Đức Thế Tôn Ngài mới tán thán, Ngài mới khen ngợi. Còn những cái loại định nào mà để mà nó lại nuôi dưỡng và phát triển về tham sân si thì Đức Thế Tôn không có tán thán, không có khen ngợi. Vì vậy nên bên Ấn Độ người ta có nhiều cách, từ đó họ luyện nhiều cái vấn đề chú thực là cái như và gốc đó, rồi qua Trung Quốc, Việt Nam hay là những mấy nước lân cận của học, học cái kiểu cách luyện, rồi mỗi người họ dùng một cái chữ khác khác nhau để họ luyện, mà cũng phải hiểu biết căn bản là do cái sanh nhờ là tưởng ra một hình dạng, một cái chữ nào đó, rồi đọc họ cũng đọc cũng như thì thầm như A-rang, đọc rí, quan tâm thì nó cũng như cái mức là cẩn định chứ chưa phải là đã nhập định được. Nhưng mà đã quan tâm được rồi thì có thể phát triển lên, bởi vì trong cái bốn pháp này, tứ nhĩ túc dục cần tâm thẩm đó, thì cái tâm là ta kiên cố, là cái tâm phải được kiên định, phải được thu nhiếp. Rồi họ mới cái dục chân ta là dục, họ mong muốn gì đó, từ chỗ đó họ mới phát triển Adhisthana, là họ nguyện, nguyện rồi là lập tới là lập đi lập lại nhiều lần như vậy thì họ có thể phát triển theo cái Adhisthana, là cái sự mong muốn, cộng với cái chân ta là cái sự mong muốn, Adhisthana là cái là nguyện lực ấy, thì rồi họ tập thì nó sẽ được. Đó là nói về căn bản vấn đề mà tu luyện theo chú thực hay là bùa cũng như tương tự như vậy. Và người Khmer hay là người Thái cũng như là người Lào thì họ sẽ lấy những cái câu trong Bali ra họ để tụng họ đọc, nó cho là cái kinh của Phật là quay lực hơn, hiệu nghiệm hơn, vân vân. Nhưng mà cũng phải luyện đúng theo kiểu cách đó, dù sức quan tâm chỉ cần định thôi thì cũng có thể phát triển lên cái theo cái ý muốn, thì người ta gọi là linh đẩy là như vậy. Mà không có gì phiền não ký lê xá hay là Nikvarana là triền cái thì làm cho tâm không gom được thì sẽ không có linh. Thì đúng như vậy, tức là dù tu thiền dĩ, thiền quán hay cách luyện bùa hay cách luyện chú gì mà bị phân tâm thì sẽ đưa đến cái sự thất bại, không có được thành công, cũng như gồng cái tiếng hồi tụ mà rung rung hồi thì không thu được lửa. Đó là cái yếu lý căn bản là như vậy. Đây là câu chia sẻ của tôi qua câu số 1, là phải chăng người có nhiều phiền não thì tụng kinh hay là chỉ chú sẽ không có linh. Đúng như vậy. Dạ, xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Bụt Thà. Dạ.
Dạ, Sa Thú, chúng con tri ân sư trưởng đã trả lời câu thảo luận mở đầu cho cái buổi thảo luận hôm nay. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng tọa Đại Siêu chia sẻ cho cái câu thảo luận số 2. Thường thường những cái bài kinh mà Đức Thế Tôn Ngài dạy như là bài kinh Karani, là những cái bài kinh Bát Thích Tá mà Chư Tăng Năm Tông thường tụng đọc, có giống với những cái thần chú không, giống ở điểm nào, không giống điểm nào, hay là hoàn toàn không giống hết, thì con xin tỉnh thượng tọa thầy siêu chia sẻ cái câu thảo luận số 2 ạ.
Nam mô Phật Thầy ạ. Kính bạch chư tăng, thưa quý vị, cảm ơn đại đức Pháp Đăng đã điều hợp và hỏi chúng tôi câu hỏi số 2. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, kinh Vritta tụng đọc không giống như là thần chú, có ba cái lý do. Thứ nhất là kinh Vritta một vị mà thọ trì, một vị mà đọc tụng, thì vị đó phải trú trong giới thanh tịnh. Còn thần chú thì không cần phải trú trong giới, họ chỉ có cái sự, họ chỉ có cái đức tin là đủ rồi. Cái thứ hai đó là kinh Vritta có ý nghĩa rõ ràng. Ở trong những cái điều kiện mà tụng kinh Vritta cho có quy lực, đó là phải hiểu rõ cái ý nghĩa của bài kinh ấy. Như vậy thì mới tụng được có hiệu quả. Trong khi đó thì kinh thần chú không cần phải hiểu nghĩa, người ta gọi là mật tông. Chú thuật là một bí mật, do đó họ chỉ tượng thanh tụng, cố gắng duy trì và phát âm ra những cái âm thanh mà không cần phải có nhiều, không cần phải biết nghĩa lý giống như là tụng kinh Vritta. Cho nên đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba, thưa quý vị, là kinh Vritta tập trung vào cái sự ca tụng hay là tán thán Đức Phật, tán thán giáo pháp, tán thán tăng chúng, cốt là để nêu rõ về Guna Tê Chát, là cái quy lực, cái đức quy lực. Rồi dùng cái đức quy lực đó mới chú nguyện cho thành mang khá, tức là thành cái đường hạnh phúc cho mình, chứ không phải là tụng khơi khơi. Trong khi thần chú thì đọc làm sao cho nó liên tục và chú tâm, và không cần phải quy lực gì cả, mà họ cứ tin tưởng đó như là một loại ngôn ngữ bí mật của các cái bậc khuất hình, khuất mặt. Thần chú thì họ quan niệm như vậy. Đó là ba điểm khác nhau giữa kinh Vritta và chú thuật. Bởi vậy cho nên khi mà một vị tụng kinh Bồ Tát, vị đó cần có những cái điều kiện theo ở trong một vài cái quyển sách của ngài Thammarattha, ngài có giải thích cái điểm này. Tụng kinh Bồ Tát của chư tăng, chư tăng tụng kinh Bồ Tát thứ nhất là phải có một cái đức tin kiên trì, thứ hai là phải hiểu rõ về ý nghĩa và đọc cho đúng chữ, thứ ba là phải tạo được những cái thiện hạnh, và nhất là không có những cái tà kiến hoặc là những cái ác nghiệp vô gián mà đã vi phạm. Ba điều kiện đó sẽ giúp cho thành tựu quy lực của kinh Bồ Tát. Cho nên ở đây khi trả lời cái câu hỏi số 2 thì chúng tôi tóm tắt lại rằng kinh Bồ Tát tụng đọc không có giống như thần chú. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận này. Xin thỉnh đại đức Pháp Tăng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ sa thủ, sa thủ. Chúng con tri ân thượng tọa Từ Siêu thảo luận cho cái câu thảo luận số 2. Bây giờ thì thấy đại đức Tề Quyền có vào, đại đức Pháp Tân cũng có mặt. Không biết đại đức Tề Quyền đã có coi hay chưa. Nếu đại đức Tề Quyền coi thì thỉnh đại đức Tề Quyền trả lời cho cái câu số 3, và đại đức Pháp Tân sẽ là vị giảng sư chính sẽ trả lời cho câu số 4. Ở trong câu số 3 rằng phải chăng cái hấp lực của đối tượng khác phái là một trong những chi phối mạnh nhất đối với đời sống phạm hạnh? Vì khác phái nghe quý vị, không phải khác phải, đối tượng khác phái là một trong những cái chi phối mạnh nhất đối với đời sống phạm hạnh. Vì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn người nói cũng liên quan đến vị tỳ khưu đã bị cái cảnh sắc vì một cái người phụ nữ mà vị này đã giao tâm, và ngài kể lại cái kiếp một cái chim công đã có sự tu tập một thời gian rất là lâu, nhưng mà khi nghe tiếng con chim công máy, con chim công trống đã bị quên mình và bị mắc vào cái bẫy đập. Thỉnh đại đức Quyền chia sẻ về cái điều này ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Sa Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không? Dạ cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hành cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Con chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính lễ hôm nay có đại đức Huyền Vân cũng mới vừa vào, cũng đã vào rung. Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thì trước nhất xin xác định rõ, tức là hỏi rằng là phải chăng hấp lực của đối tượng khác phái là một trong những chi phối mạnh nhất đối với đời sống phạm hạnh. Ở đây thì hấp lực là một chuyện, mà người khác phái thì ở đây chúng ta phải phân tích nó hơi rộng một chút xíu. Thí dụ như đối với những người mà không khéo tu tập, không có sự thu thúc, thì chắc chắn rằng không khéo thu thúc về ngũ căn mắt tai mũi lưỡi thân này, thì chắc chắn là người ấy sẽ bị một chi phối rất là lớn. Chứ ngược lại nhiều khi có những người ta, nhiều khi người ta không tham sắc mà ta tham danh, người không, nhiều khi ta không tham danh mà ta tham tiền, vân vân, thì ở đó cái áp lực nó chi phối mạnh nhất á. Nếu mà gọi là mạnh nhất thì nó gồm có rất là nhiều, nhưng chúng ta có thể cho rằng tạm thời thì cho nó là mạnh nhất đi. Thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nghe nghe có dạy na hang phi cái ấy cái rùa bằng biết sắc đang rát sang khó cấp bằng gì đi đằng này các thầy tỳ kheo ta không thấy một sắc một thân một hương một xúc một vị nào khác cuối sẽ chấp đằng bà đi già đài giờ tết tôi cho thầy đằng xâm chiếm vào người trì tâm của người đàn ông bằng sắc thân khí vị xúc của người đàn bà và đặc biệt cũng vậy thì chúng ta phải nói rằng là trong cái vấn đề mà cái áp lực của khác phái mà đối với cái đời sống phạm mạnh nếu như vị tỳ kheo đó vị tỳ kheo đó mà không có cái sự thu thúc thì chắc chắn rằng tâm nó bị bắt cánh bắt cảnh sắc bắt cảnh thân bắt cảnh khí bắt cảnh vị bắt xúc bắt cảnh pháp thì chắc chắn rằng sẽ rơi vào hấp lực của khác phái. Thì ở đây chúng ta thấy do chính chúng ta không có sự thu thúc, do chính chúng ta không có niệm và định, không có sự tu tập, không có sự an trú thì chắc chắn rằng mình sẽ rớt ngay. Chúng ta nhớ lại cái tích truyện của ngài Chất Cú Ba Lá, mà khi cái người cháu của ngài cũng là một người tu hình như là một sa di thì ngay khi đó là đi theo ngài để giúp cho ngài, nhưng điều khi cũng nghe một cái tiếng hát của nữ nhân thì lập tức đã tìm đến và đã phạm giới với cái nữ nhân đó. Thì chính ngài Chất Cú Ba Lá ngài biết nghe cái tiếng đó và người cháu của mình đã đi theo cái tiếng đó, thì ngài nói rằng ngươi là người không còn trong sạch, không có giữ giới thì không được sống gần ta nữa. Thì chúng ta thấy và cái chuyện của mà coi như là Mayura Paritta này, cái chuyện mà con chú của con công nghe như nãy như lời sư trưởng chúng ta nghe chúng ta nói, thì quả thật thì chỉ một phút con công nó lơ đễnh thôi, nó nghe cái tiếng của con chim công mái và nó đã chạy theo, và khi nó chạy theo thì nó thấy được cái sắc diện đẹp của con chim công mái nữa, thì thấy là bao nhiêu năm coi như nội công chút xíu đã rơi vào bẫy. Thật ra thì Đức Phật ngày để sách tấn vị tỳ kheo đó và cũng như là ngày nói lên để nhằm để cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta thấy bao nhiêu năm công phu cũng chưa chắc, khi chúng ta chưa đã lọt vào dòng thánh, khi là còn phàm phu thì tất cả những cái áp lực, tất cả những cái ác bất thiện pháp của đời sống nó đều có thể chi phối, nó đều phá hỏng cái tâm của chúng ta, phá hỏng đi cái giới lực, phá hỏng đi một cái công năng của chúng ta. Bao nhiêu năm mà chúng ta tu tập thì đây là một điều hết sức là quan trọng ở trong cái đời sống của người xuất gia. Bởi vì quả thật nếu như vị tỳ kheo em mà đời sống người xuất gia mà không an trú vào pháp học, an trú pháp hành thì một trong hai cái pháp này thì chắc chắn hơn vị tỳ kheo đó sẽ sớm coi như chào thua trước cuộc tu này. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi đã bị chi phối, khi đã bị xâm chiếm, khi đã bị ngự trị thì chắc chắn rằng hiện hữu sẽ không có thể hiện hữu trong pháp và lực này được. Và quả thật thì khi là còn phàm, vì chúng ta là chúng sinh phàm phu mà chúng ta không có sự thu thúc, chúng ta không có cái sự ổn định thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết. Bởi vì chúng ta nhớ nhắc lại, chúng ta nhớ về cái tứ thanh tịnh giới, nếu như mà không có sự thọ trì các học giới bộ ba la đề một so, chúng ta không tu túc, chúng ta không nuôi mạng và chúng ta không có cái quán tưởng theo cái tứ thanh tịnh giới mà chúng ta không thực hành theo trong bốn điều này thì chắc chắn rằng vì đó sẽ rơi vào bẫy của ác ma, vì ấy sẽ là một chỉ lông hình xác là người tu, nhưng tâm hồn phẩm hạnh của vị đó không còn nữa. Nó rất là quan trọng, bởi vì cái người tu nó hơn cái người bên ngoài, đó chính là vượt qua được cái hấp lực, vượt qua được cái sự chi phối mà theo bản năng của một con người, của một chúng sinh thèm khát và tìm kiếm. Người tu phải khác hơn người ta, là một người tu hay là một vị tỳ kheo lại càng khác hơn nữa, phải có sự tu tập, phải có một cái sự ổn định tốt đẹp thì chắc chắn rằng sẽ được an lạc. Bằng ngược lại, nếu như mà cái sự chúng ta chiều theo và chúng ta chạy theo nó thì chắc chắn rằng nó sẽ xâm chiếm và ngự trị nơi tâm ta. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, con chỉ xin trình bày đôi điều như vậy, chắc chắn rằng cái sự hấp lực, cái sự chi phối này nó còn gặp nhiều, còn nhiều cái điều mà trong công cuộc tu hành nó còn lớn lao nữa. Nếu có điều gì cần bổ túc thì con kính thỉnh sư trưởng hay sư phụ từ siêu hay các vị chư tăng nào có những cái ý hay nữa thì kính thỉnh quý ngài bổ túc cho cái câu hỏi này được tốt đẹp, và đó cũng là một cái sự cảnh tỉnh chung cho cả những người có tâm tu là các vị chư tăng hay là các vị cư sĩ cũng vậy. Vậy con xin có đôi lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú. Thì anh này Đức Tề Quyền thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Có lẽ là quý ngài thông qua cái câu thảo luận nên không có vị nào chia sẻ thêm. Bây giờ thì có cái câu thảo luận số 4. Thì ở trong cái câu chuyện mà học hôm nay thì thấy rằng có một cái thần chú, cái chú mà do chim công vàng thường đọc, thì ở đây muốn đặt lên cái câu hỏi là có một cái năng lực nào bảo đảm sự bình an cho cuộc sống không? Theo như Đại Đức Pháp Tân đọc trong Tam Tạng Kinh Điển thì có tìm thấy được có một cái năng lực nào đó mà bảo đảm cho sự bình an trong cuộc sống không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân chia sẻ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Ở đây thì cái câu hỏi này thì xin trả lời cũng như là đóng góp cái ý kiến ở trong cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa đưa ra đó. Thì những cái thứ năng lực mà như chúng ta đã nghe từ Tọa Tề Siêu nói khi đầu á, về cái phần giới thiệu đó, ví dụ năng lực về phước báo, năng lực của thần chú, rồi năng lực ở trong giáo pháp vân vân, thì ví dụ như mình nói rằng mình nương tựa ở nơi mấy cái người mà chơi bùa, họ xài bùa, bùa này bùa kia ở ngoài đời đó, người ta xài thường rùa bùa này bùa kia để họ xài, để họ luyện nhờ cái năng lực của một cái phi nhân hay là cái vị nào đó, thần linh nào đó, thì thường thường thì người ta nhờ vào cái người đó, nhưng mà rồi thời gian rồi cũng không có thể nào. Chúng tôi có chứng kiến một cái ông trên tôi, chúng tôi có cái ông thầy đó, ông sư, ông thầy đó, ông luyện bùa lỗ ban gì đó, nghe đâu là lỗ ban gì đó, rồi sau đó cái ông bị loạn luôn, bị loạn luôn, rồi ông mất bình thường đi. Rồi thí dụ như mấy người mà luyện về bùa chú thì cái sự mà đó họ nhờ vào cái tha lực của một thần linh nào hay là của một cái phi nhân nào đó, họ có thể làm này, những điều này điều kia. Nhưng mà đến khi mà hết thời hết lúc rồi hết, hoặc là nói theo cái nghĩa là hết phước, cái tự nhiên là nó không còn linh nữa, và tự động mình gặp những cái chuyện nó phản, giống như là nó phản phé lại mình, làm cho mình phải bị khổ độ, khốn đốn, khổ sở vậy. Thì những cái sự nương tựa đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái năng lực mà mình nương tựa năng lực đó đó, thì cái sự nương tựa đó nó cũng có cái tính đó tạm thời thôi, nó không phải là tuyệt đối được. Còn cái phước báo thì thật sự ra thì cái phước báo mà cho sanh thiên hay là những cái phước báo ở điều này điều kia đó, thì điều đó nó vẫn là tốt nha. Nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là tuyệt đối được, bởi vì những cái phước báo thì dĩ nhiên là nhân lành thì cho quả thiện, tái sanh cảnh an vui rồi hưởng hết tiếc, rồi sanh vô trọng cảnh giới khổ, rồi cũng tiếp tục như vậy là cứ luân hồi hoài, thì cái khổ đó nó vẫn tiếp diễn truyền miên, nó từ đời này sang đời khác liên tục như vậy. Thì cái năng lực mà mình nương tựa ở nơi phước báo thì nó cũng có tính tương đối thôi. Còn cái việc mà chúng ta thấy cái năng lực mà chúng ta tu tập được, loại trừ được cái pháp bất thiện, đặc biệt là cái phiền não ở trong tâm của mình, thì mình nó là cái năng lực tuyệt đối, tức là năng lực mà khi chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa thì không còn phải bị khổ, thì nó là cái sự an toàn, an ổn ở trong cuộc sống. Ví dụ như Đức Phật này nói là cái máy sinh lo sợ, ai dứt khỏi tham ái không sầu đâu sợ hãi. Thì cái người mà dứt khỏi tham ái thì cái sự đeo đẳng hay là sự khổ lo sợ về mình, phập phồng về mình, lo sợ những điều này điều kia, nó liên quan đến điều này điều kia đó, thì cái người mà dứt khỏi tham ái không có còn khổ nữa. Còn người còn tham ái thì nó còn đeo đẳng theo những chuyện này chuyện kia, được mất, hơn thua, có không, tất cả những điều mà mình nghĩ đó thì nó đều liên quan đến những cái gì mà mình hướng vọng về nó, thì mình bị khổ. Do vậy thì cái sự mình nương tựa ở trong cái pháp, đặc biệt là cái pháp nào mà đưa đến đoạn tận những cái phiền não, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là trong Phật giáo mình nghĩ rằng là ở trong cái lời của Phật dạy đó, mình khi nào mà mình dứt khỏi sanh tử luân hồi thì khi đó mình có được cái sự an ổn, đó là cái sự an ổn, đó là sự bảo đảm, sự vững chắc. Giống như là khi mà mình chứng quả Tu Đà Quan á, là giống như là cái sự an toàn nhất là mình không sanh vô trọng cảnh khổ, không còn sanh vào trong bốn đường khổ nữa. Nhưng mà khi mà mình chứng quả A-la-hán rồi thì đoạn tuyệt được cái căn nhân của phiền não, do vậy không còn tái sanh ở trong cảnh giới luân hồi nữa, vì vậy cho nên là không còn khổ nữa. Thì điều đó là điều mà chắc thật như Đức Phật Ngài đã tuyên bố như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà Đại Đức Pháp Đăng vừa nêu ra. Ở đây thì có Chư Tôn Đức, thì con thỉnh Chư Tôn Đức có thể bổ sung cũng như là bàn sâu thêm hay là rộng thêm về cái câu thảo luận này. Dạ, bây giờ thì con xin có thể là thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trở lại thỉnh Chư Tôn Đức bổ sung thêm.
Sa thú, cảm ơn Đại Đức Pháp Tăng. Bây giờ thì phát cái câu thảo luận do Thượng Tòa Giác Đẳng soạn rồi, nhưng con muốn hỏi sư trưởng chia sẻ thêm về vấn đề này. Con nghĩ rằng sư trưởng cũng thường hay nhắc ở trong cái câu chuyện, và câu chuyện mà bài học hôm nay nói về con chim công đó, thì khi mà đã bị bắt á, thì do những vị vua trước đã nói rằng ăn thịt con chim công vàng á, thì sẽ được trường sanh. Nhưng mà khi chim công vàng bị bắt á, thì đã nói với đức vua là cái màu sắc vàng này là do cái kiếp làm vị vua chuyển lưng. Dạ, có bản tin dài đọc khoảng chừng 3 phút sư trưởng. Có kiếp làm vua chuyển lưng, khuyên mọi người giữ giới, nên được cái quả phước đó mà sanh làm con chim công có sắc vàng. Kiếp mà sanh làm súc sanh thì do cái mắc cái nghiệp quả sanh làm súc sanh, nhưng mà cái màu lông vàng là do giữ giới và khuyên người giữ giới nên được cái thân sắc màu lông vàng. Thì con muốn đặt cái câu hỏi, có phải là một cái người có cái sự tu tập rồi thì dù kiếp nào sanh ra ở trong cái loài nào đó thì cũng nhờ cái phước của cái việc giữ giới nó hộ trì để cho mình đẹp mà xinh đẹp mà cũng như con chim con vàng, có đúng vậy không? Hay là nó còn bị ảnh hưởng những cái điểm nào nữa thì con xin thỉnh sư trưởng chia sẻ cho cái câu thảo luận tạm thời gọi là câu thảo luận số 5 một tí xíu, rồi sẽ đọc bản kinh ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Qua câu hỏi của đại đức Ma Đăng thì tôi cũng có nhiều khi cũng cân nhắc, cũng có nói, dù cho sinh vào bất cứ ra cảnh hay giới nào mà cái người trước đây đã có từng làm những việc thiện như là bố thí, trì giới, thì cái quả phước đó nó vẫn còn ở lưu và lại giờ nó sẽ trở thành một cái quả báo. Nếu như cái người thường bố thí y phục vật thực vân vân thì sanh vào bằng sanh thì cũng là có được có bộ lông tốt, tìm vật thực được có thể dễ dàng. Người có trì giới thì nhất là như là ngũ giới chẳng hạn thì dù sanh là bằng sanh thì cũng có được cái dung sắc thù diệu, có được cái thân hình khỏe mạnh vân vân, thì đó là cái kết quả của sự bố thí trì giới. Còn phải sanh bằng sanh thì đó là do cái lúc mà chết mà tục sinh bằng sanh đó, lại do cái tâm mà quan sát quả bất thiện nên là phải sanh vào bốn đường ác đạo. Nhưng mà cái quả như là có cái sinh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoan trực nghiệp đó, thì sinh nghiệp dù cho lại nó có xấu đi nhưng mà lỡ sanh vào cảnh giới vàng sanh rồi thì cũng vẫn có cái trì nghiệp tiếp tục, nhưng mà rồi nó vẫn có cái chướng nghiệp, tức là cái nghiệp thiện nó xen vào cho có thể ngăn chặn bớt cái sự đau khổ của vàng sanh, và những cái phước kia nó cũng được phát sanh. Thì đó là cái lý nhân quả mà chúng ta đã được biết qua những cái câu chuyện sự tích, nhất là trong bộ tranh này. Từng tự chúng ta sẽ thấy có những câu chuyện khác cũng tương tự như vậy. Và đây xin trả lời tóm tắt để thì giờ còn lại thì được nghe về bản tin tức về Phật sự. Để không mất thời giờ xin dừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con xin tri ân sư trưởng. Tiếp theo thì có cái bản tin 2710 sẽ do Sít Như Quang dịch, nói về làm một Phật tử tại đại học, và sẽ trình bày do huynh Vô Bất Phi. Mời huynh Vô Bất Phi đọc bản tin ạ.
Nam mô Tam Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu, quý thiền thức trong rung. Sau đây là bản tin. Madison, Wisconsin, USA, ngày 4 tháng 10 năm 2010. Đối với những Phật tử đang học Phật, việc học này đòi hỏi nhiều hơn là tham dự các lớp học và hoàn tất các bài tập. Lyman Mai, một Phật tử đã có bằng tiến sĩ tại Đại học Wisconsin và đang giảng dạy về Phật giáo cho nhóm nghiên cứu Phật giáo tại trường trong 25 năm qua. Nhận thấy rằng kiến thức về tôn giáo của cô khác với kiến thức về học vị của cô, trí tuệ của một Phật tử khác hơn việc nhận bằng tiến sĩ. Cô Mai nói, bạn phải nhìn mọi việc như chúng là, nhất là tâm. Người Phật tử tìm kiếm sự hiểu biết về tâm qua sự thực hành thiền quán. Mai giải thích đây là kết quả của sự khiêm cung và tập luyện. Nếu bạn hành thiền thường xuyên, bạn sẽ biết được các lộ trình của tâm. Mai nói, khi bạn đã được hiểu được lộ trình của tâm rồi, bạn sẽ không còn tin nhiều vào bản thân bạn nữa, bạn sẽ bớt chủ quan mà khách quan hơn. Những nghiên cứu của trường Đại học Wisconsin cho thấy lợi ích của thiền bao gồm cả sự tăng trưởng về định tâm. Kevin Carr, một sinh viên tại Đại học Wisconsin và là chủ tịch của nhóm nghiên cứu Phật giáo của trường, nói rằng thiền giúp cho cậu chú tâm vào việc học tập và tách rời những yêu cầu bức bách của nó. Thiền thực sự cải thiện định tâm của tôi qua việc tôi có thể chú tâm vào việc học. Thiền cũng giúp tôi nhìn các thử thách như là chướng ngại và qua đó tôi tập xa ly và không nhìn mắt. Do giới rất quan trọng trong Phật giáo, Đạo Phật ngăn cản đổi tâm qua thuốc và rượu. Kho nói rằng truyền thống thì tồn tại trường Jewish Medicine đôi lúc va chạm với việc thực hành Phật giáo và tạo nên nhiều trở ngại cho sinh viên Phật tử. Trường Jewish Medicine là trường luôn tiệt tùng, có thể sẽ có sự đối nghịch vì Đạo Phật không chú trọng về thọ hưởng mà chú trọng về thu thúc, nhất là thu thúc về dục lạc. Kho nói, cậu hy vọng sự hiện diện của sinh viên Phật tử tại trường sẽ được biết đến. Chỉ có hai cộng đồng Phật tử tại trường. Kho nói, tôi đã gặp nhiều người tại tổ chức sinh viên và họ ngạc nhiên vì sự hiện hữu của chúng tôi. Các trung tâm thiền Phật giáo theo nhiều truyền thống khác nhau có ở khắp nơi tại Madison. Mai nói rằng mục đích của những trung tâm này là phát huy cao hơn sự hiểu biết và phẩm chất của đời sống. Tôi nghĩ mục đích tối thượng là giác cầu, Mai nói. Nhưng tôi nghĩ nhiều người thực sự hành thiền và hiểu rõ những khó khăn của họ và họ sống an vui hơn. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính sư.
Dạ, sa thố bản dịch bản tin của Như Quang và giọng đọc của Quỳnh Dô Bắc Phi. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe để Đức Phật đăng thuyết giảng về vua Sushima. Đức Phật là bậc đại phúc đức. Đó là chương trình tu học bữa chủ nhật. Và cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng vào tham gia phần thảo luận, mời Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì cũng còn dư mấy phút, nhưng mà bữa hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng cũng không khỏe, mà pháp đăng bữa nay thì cũng chẳng có khỏe gì hết. Nên con xin cáo lỗi với quý ngài cùng quý vị nghỉ sớm một vài phút. Bây giờ mời thi chúng lên tri ân chư Tôn Đức Tăng rồi hoàn mãn buổi học hôm nay quý vị. Mời xin nguồn Đức Hạnh.
Sa thứ lành thai. Con nguồn đức hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Yang kincir pusaka mang kapa panggilnya memangkanya nawaja manasadidase sukatan katang kita kata. Asanyino Asiye Yasata Asanyino Katang Bunya Palang Mayan Sape Paki Pawantute Yedang Katang Suri Tanggendang Bunya Palang Mayan Yedata Tanakyanan Pidewa Janto Adiwe Kayum Sape Lokam Iye Sata Kiwanta Harane Tukamatunya Pujanan sape lapan tumang aki lapati Kong xin hội hướng phước lành nà Kháp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường Mẹ cha thầy tổ thân nhân Hiền tiền quá ban tròn phần phước chiến Cầu xin hộ pháp chư thiên Phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa Cầu cho mưa thuận gió hòa Pháp hưng thường kiếm nhà nhà an khương Chúng sanh ba cõi sao đường Do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh Nghiệp lành từ khẩu ý thân Hóa thành phúng quả trị nhân Sapan sulang kalang kakan tu sapa dewata sapa buta lupa wena soti on tu niron darang tu sapa sulang kalang kakan tu sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti on tu niron darang tu sapa sulang kalang kakan tu sapa Devata Sapa Sangha Rupa